Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trước nay đó là Minh Thành hay nhắc với mấy huynh đệ là phải lấy cái gương của các vị cao tăng tổ sư á, mình tìm, mình học, mình đọc, rồi mình nghiền ngẫm cái đức hạnh, cái sự tu hành của Ngài, những lời nói, những việc làm của Ngài đó đều là cái kim chỉ nam, đều là cái khuôn phép, cái mẫu mực, và đều là những cái mô phạm để cho mình noi theo, rất là quan trọng. Ở đó là quy tăng, quy với hiền thánh tăng. Đó là cái kinh nghiệm mà Minh Thành cảm nhận được. Cho nên từ lâu á, Minh Thành đã có cái tâm nguyện là dịch tất cả những cuộc đời của các vị cao tăng mà chưa có thời gian làm được ít thôi. Cái điều thứ hai là Minh Thành muốn làm một cái bộ cao tăng tuyển tập. Chữ tuyển đây tức là mình chọn lựa, mình gom góp những cái vị cao tăng để mà mình nói, đọc, ôn, nhắc, để mình nhớ, mình học, mình tu theo. Mà thời gian cũng chưa cho phép, cho nên bây giờ bất cứ lúc nào hay khi nào mà thành cảm xúc được, hoặc là đọc sách sử mà thấy có cái vị nào mà hay, cái hạnh cao thượng, thì sẽ lâu lâu sẽ kể lại để chúng ta cùng nhớ biết để noi theo tu. Ở trong lịch sử của Phật giáo Tây Tạng thì có 80 mấy vị chân sư cao tăng đắc đạo. Thì những vị đó mà chúng ta đọc vào thấy rất là bình dị, rất là giản đơn, mà thậm chí những con người tội lỗi thấp phèn nhất trong xã hội đó, mà tu hành chứng ngộ đạt đạo, mình thấy không ngờ. Cũng như có một vị là Ngài Tăng Thê Ba, là Ngài này đó là khi mà chưa xuất gia, chưa tu, là một người đam mê cờ bạc, đánh bài thâu đêm suốt sáng, đánh cả ngày cả đêm luôn, đánh riết rồi cái gì hết tiền trong nhà, ngày mới đi mượn hàng xóm, mượn người này người kia mượn tiền á để đánh, mượn nhiều rồi đánh cũng hết á. Cuối cùng mà những cái người chủ nợ họ đến nhà của ngài, coi như là họ dọn hết đồ đạc đánh ngài, cho đến cái độ mà ngài phải trốn nhà ra đi, lấy hết tài sản, phá đập nhà cửa, rồi đánh ngài bầm mình bầm mẩy thân tàn ma dại, rồi trốn đi vô trong nghĩa trang nghĩa địa đó, ở trong đó thui thủi một mình ở trong đó. Thì khi mà ngài ở trong nghĩa địa đó thì gặp được một cái vị thầy, là một bậc đạo sư. Thì bậc đạo sư đến trong đó thì ngài được gặp, thì ngài mới tâm sự. Thì đạo sư mới hỏi là cái hoàn cảnh của ông như thế nào, tại sao ông ở trong đây, nhà cửa ở đâu, ông ở mà lại ở trong nghĩa trang cái địa vậy. Thì ngài Tam Thê Ba ngài mới trình bày kể hết cho nghe, cho đạo sư nghe. Con là một người đam mê cờ bạc, giờ coi như là nhà tan cửa nát, tán gia bại sản, không còn chỗ dung thân, con mới vào trong nghĩa trang nó đè, giờ con ở con quá khổ đau rồi. Thì vị đạo sư mới nói, sao con không chịu tu? Thì ngài nói, con vốn là người ghiền cờ bạc, nếu mà ngài dạy cho con cái pháp nào mà đừng bỏ cờ bạc á thì con tu. Thì lúc đó vị đạo sư nó có, ta dạy cho ông không cần bỏ cờ bạc, ông chịu không? Nói dạ chịu, vậy ngài dạy cho con tu liền. Thì vị đạo sư mới dạy là ông hãy quán xét thế giới ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nó đều rỗng không, giống như là cái túi không tiền của ông hiện nay vậy. Giờ tiền khô cháy túi rồi, cái túi rỗng không, không có đồng bạc nào trống hết. Bây giờ con hãy quán xét cả vũ trụ trời đất rỗng không, giống như cái túi không tiền của con hiện tại. Và con hãy quán xét cái bản tâm của con, cái tâm chân thật của con á, nó cũng rỗng không, giống như cái túi không tiền. Ngài nghe cái chỗ đó, ngài à, cái chỗ này coi bầu được à ha. Bây giờ mình thua bài bạc, thua hết trơn rồi, cái túi rỗng không thiệt sự nè, cái túi không nè. Và dùng cái túi rỗng không này mà quán chiếu mà tu. Thì ngài siêng năng tinh tấn ở nơi đó, ngài cứ tối ngài cái nghiền ngẫm, thấy cái gì cũng nghĩ là rồi cũng rỗng không. Mình xưa nhà cửa, vợ con, tiền bạc, tài sản, đủ thứ hết, mà giờ mình tiêu tan hết trơn rồi, giờ còn có túi rỗng không rồi. Giờ ngài gặp cái gì ngài cũng quán rồi, cuối cùng cũng giống như cái túi rỗng không này, cứ dòm vô túi rỗng không đó, nghe lời khen cũng nói khen, nó cũng rỗng không, giống như túi không này. Bị đánh chửi, rồi đánh chửi này cũng đâu có thiệt, cũng là rỗng không. Rồi gặp sắc đẹp cũng rỗng không, mọi cái gì đến với ngài ngài đều quán chiếu giống như cái túi rỗng không này hết. Nghiền ngẫm liên tục ngày đêm, không có ngừng nghỉ, suốt 20 năm, cuối cùng thành tựu đạo giác ngộ. Ngay là cái túi rỗng không, không có đồng bạc, chứng được quả giác ngộ. Khi ngài giác ngộ thì như là có một cái bài kệ: tất cả ý niệm, tất cả những phản ánh của tinh thần đã tàn lụi rồi tan vào hư vô, và mỗi kinh nghiệm thoáng qua của thế giới hiện tượng cũng biến mất dần trong sự tương tục của vắng lặng. Ngài quán chiếu tất cả mọi sự vật hiện tượng đều trở về cái túi rỗng không. Rồi á, cũng biến mất dần ở trong cái sự tương tục, tức là tiếp nối đó, biến đổi vô thường á, mà cái cuối cùng rồi cái sự tương tục của vắng lặng. Khi mà đạt tới cái chỗ mà bản tánh rỗng không của tự tâm thì đạt tới cái trí huệ của bát nhã. Cho nên nói nó Tam Thê Ba á, ngài là cái người hiển bày tánh không của vạn pháp. Giờ qua câu chuyện này rồi quý vị để thấy như sao? Người ta là một người đam mê cờ bạc, rượu chè, tội lỗi, thấp hèn ở trong xã hội. Mà một khi ta quyết tâm ta tu rồi đó, không có phải vô chùa, không được ở nhà ở bên cạnh thầy để mà giáo dục dạy dỗ, mà này chỉ cần nắm được cái pháp thôi, là ngày đêm ở trong bãi tha ma, ở trong nghĩa địa mà nghiền ngẫm, mà suy tư, mà quán chiếu, mà tu tập. Mà tu tập không phải chỉ trong 1, 2, 3 năm mà 20 năm mà thấy được cái ý chí của người xưa, nắm được cái pháp rồi là chết sống với nó 20 năm. Cuối cùng chính cái túi rỗng không, tiền khô cháy túi đó mà đạt được đạo màu. Chỉ bỏ ra 20 năm thôi mà thành tựu được cái đạo giác ngộ đó, muôn đời vạn kiếp vĩnh hằng bất sanh bất diệt. Mình thấy 20 năm đó là nó dài, nhưng mà thật ra 20 năm đó chẳng có là bao ở trong một kiếp người. Và so với vô lượng kiếp sanh tử luân hồi đó thì 20 năm nó chỉ trong một tích tắc. Lấy cái ngắn ngủi đó, lấy cái tích tắc đó mà đổi lấy cái sự vĩnh hằng, đổi lấy cái vô lượng vô biên của niết bàn an lạc, của cực lạc tịnh độ, hoàn toàn giác ngộ an vui. Người ta là cái người xấu xa trong xã hội mà quyết tâm, mà ý chí còn làm được, huống nữa mình là người xuất gia, là người tập sự xuất gia, là có một cái môi trường tốt đẹp, thầy bạn như vậy mà mình không có quyết chí, không có nỗ lực trong từng giây, từng phút, từng niệm, thì cái đó lỗi đó là tại ai? Như vậy là chính mình phải nhìn trở lại để mà nỗ lực. Không phải chỉ ở trên thời khóa, trên chánh điện không đâu. Cái người biết tu là từng giây, từng phút, từng tâm, từng niệm, từng giờ, từng khắc đều ở trong cái công phu, đều ở trong cái sự chánh niệm, đều ở trong cái sự sáng soi, thì nhất định á, sự tu hành của mình bao nhiêu những cái khổ, những cái nhọc mà mình bỏ ra, mình đổ ra, mình hy sinh á, sau này mình mới thấy được cái giá trị của nó là gấp triệu, gấp ức, gấp tỷ lần mà mình đạt được cái kết quả. Thành ra thì chúng ta thấy cái gương người xưa đó mà cố gắng, đừng có dứt bỏ chính mình. Hồi xưa mình đây á, có một tổ chức một ngày tu. Ngày tu đó là liên tục, tu một ngày là buổi sáng đồ ăn làm rồi là để luôn đó, là không có nấu nướng gì nữa đó. Tu suốt ngày luôn. Chị tu xong rồi ra chừng 15 phút nghỉ xong hai là vô tiếp. Cứ vậy mà chỉ có trưa nghỉ một tí là tới 9 giờ mấy, 10 giờ đêm. Từ sáng cho tới 9, 10 giờ đêm tối. Từ từ chúng ta sẽ thực hiện những cái ngày mưa. Thay vì để ngủ, để xem tivi, thì bây giờ những ngày mưa đó mình sẽ tổ chức những cái ngày chuyên tu. Thank you. trong cái chỗ vô sự mà mình thành cứ sanh sự hoài. Đúng ra là không có gì để nói hết, nhưng mà cứ nói hoài, nói không biết mệt. Nếu mà xét sâu ở trong Phật Pháp á, mà đúng lý phải ăn 30 gậy. Mà không nói thì thương, cho nên mới nói. Hồi sáng này á, Minh Thành đi ra ngoài trước, đi vòng vòng núi, đứng kế bên những cái cây bông vạn thọ đó, những cái đó hoa, rồi cảm ơn những cái đó hoa vạn thọ đã nở lên làm đẹp cho núi rừng, làm đẹp cho mọi người đến đây thưởng thức cái sắc hương của nó, và làm đẹp cho những cái đĩa pháp để mà mọi người lắng nghe mà phát tâm. Đứng ở bên vườn trà, cảm ơn những cái lá trà xanh tươi đã cho mình những cái hương vị đậm đà, thơm ngọt. Cảm ơn đám mây bay trên trời đã tô điểm cho bầu hư không. Cảm ơn cành trúc bên kia nó lai theo gió, làm cho lòng mình thanh thản nhẹ nhàng. Cảm ơn những con chim đã hót líu lo trên cành để giúp cho mình cảm thấy nhẹ nhàng ở trong cuộc sống. Thậm chí cảm ơn cả những hột sỏi, hột đá, những mảnh đất, hạt bụi đã có mặt ở nơi đây để cho mình cư trú tại chốn này. Nó rộng ra đó, và cảm ơn tất cả vạn vật trời đất vũ trụ. Nhờ có những cái vật đó cho nên mới có mặt mình, và mình mới có được cái cuộc sống đó, vui tươi, nhẹ nhàng, khỏe khoắn, để mà mình đóng góp được chút gì đó cho Phật Pháp, cho chúng sanh. Đối với những vật vô tình, cỏ cây, hoa lá, mình còn thấy được cái ơn. Huống nữa là những con người có tình thức, có cái tri giác. Huống nữa là những con người đã từng hướng dẫn mình đi vào đạo, những người đã dìu dắt mình ở trên cái bước đường tu. Ai đã chia sẻ những cái kinh nghiệm tu học cho mình, ai đã hướng dẫn giúp cho mình xuất gia học đạo, ai đã kề cận bên mình trong những khi buồn chán, não nề, phiền lụy ở trong cuộc sống, Cho nên chúng ta cần sống ở trong cái thái độ biết ơn, nhớ ơn và đền ơn. Mình là người mang ơn tất cả chúng sanh. Còn đối với những người thân thương của mình, thầy, bạn, huynh đệ, thì mình càng nhớ ơn nhiều hơn nữa, phải càng biết ơn nhiều hơn nữa, và càng đền ơn nhiều hơn nữa. Đó là cái đạo lý căn bản của con người. Ân nghĩa, nguyện đáp đền, sau đó quả Phật, nguyện chứng nên, sống với nhau phải có tình, có nghĩa. Phải có nhân, có hậu. Tình thầy trò, tình huynh đệ, tình bạn đạo, tình quyến thuộc, bồ đề, bà con giác ngộ. Nghĩa cốt nhục, linh sơn, máu thịt, chánh pháp. Người đời á, anh em ruột, chú bác cô gì là tình nghĩa cốt nhục. Cốt là xương, nhục là thịt á, tình nghĩa xương thịt. Còn mình trong đạo là cũng cốt nhục, mà cốt nhục linh sơn. Mình được sanh ra từ ở trong chánh pháp, ở dưới cái đạo tràng của Đức Thế Tôn. Mình là anh em, còn hơn ruột thịt nữa. Mình hiểu đạo là còn hơn là anh em ruột thịt nữa. Bà con giác ngộ, quý nhau, kính nhau, biết ơn với nhau. Thì như vậy á, dầu cho mình có sống trên non dưới bể, hay đất bằng, hay hang cùng ngõ hẻm, rừng sâu núi thẳm, chợ búa thành thị gì, đến đâu cũng được vui, đến đâu cũng được tốt, đến đâu cũng được mọi người mến thương, quý trọng. Đó là cái lẽ đương nhiên. Nên nhớ, dầu đi đâu cũng vậy, sống trong cái tình nghĩa, biết ơn với nhau. Đừng có sống quên ơn, phải nhiều khi người ta làm khổ mình á, người ta hại mình, người ta đối xử xấu với mình, mình vẫn đem cái tốt đẹp, cái lòng thương để mình đối lại. Đó là cái thái độ của người tu. Huống chi là những người có ơn với mình, cần phải xét lại cho kỹ. Thì nhớ, cái ơn ngoài đời á, nó rất là nhỏ, mà cái ơn trong đạo nó lớn gấp vạn lần. Chính người đó là Thiện Tri Thức, đã đưa mình từ ở trong cái dũng lầy của ngũ dục đi lên cái con đường sáng suốt quang minh, sẽ giúp cho mình tháo gỡ những cái sợi dây chằng chịt của gia đình, thê thằng tử phụt. Thê thằng vợ là dây, tử phụt con là buộc, vợ là dây, con là buộc. Ân đức rất là lớn của Bậc Hiền Chi Thức. Vì vậy sống mới có tình có nghĩa. Cái thứ hai là có nhân có hậu. Nhân là lòng nhân, nhân từ, lòng thương. Hậu là dày chứ không phải mỏng, rất là dày. Nó còn cái phía sau, sau này mình gặp lại nhau rất là vui vẻ, rất là quý mến. Chứ không phải mình sống với nhau rồi một thời gian rồi sau này gặp lại á thì không có muốn nhìn mặt, hay là gặp thì quay mặt chỗ khác. Đó là không có hậu, là mình sống không có hậu. Cái hậu là dày á, cái nghĩa đen của nó đó. Nó còn ở phía sau, từ ngoài đời cho đến trong đạo chúng ta sống á, luôn luôn đối với ai cũng vậy. Dầu cho không còn gặp nhau nữa, nhưng mà sau này khi gặp lại rất là vui, quý, thương mến. Đó là người có hậu. Còn một cái điều mà mình thành thấy nó quá là hay mà cũng khó làm, nhưng mà nếu làm được thì vui lắm. Nhắc hoài thôi, nhìn cái gì cũng mới hết. Tuy mình ở chung với người đó 1 năm, 2 năm, nhưng mà mỗi lần gặp, mỗi lần nói chuyện tương kính như tân, kính nhau như mới gặp, thì sẽ không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, là rất vui vẻ, rất hài hòa, rất là an lạc. Cho nên cái bài thơ của ông Rita Bhakti á, mình thành vô cùng tâm đắc á. Ôi trùng dương tràn ngập cả lòng ta, một ngày sống đủ 100 mùa hạ. Trên gương mặt anh tôi thấy gương mặt tôi, gương mặt người yêu thương mến lạ. Rita Bhakti là một vị đạo sư của thế kỷ thứ 20, là một con người vĩ đại của thế giới. Ông giác ngộ và những cái lời nói của ông là ở Mỹ phải lập ra một cái trường đại học để nghiên cứu những lời dạy của ông. Và ông được là Ngài Đạt Lai Lạt Ma đó tán thán là Long Thọ tái thế, cái Bồ Tát Long Thọ trở lại đời. Những cái lời nói dạy đạo của ông á, nó không có thuộc một tôn giáo nào hết. Nó không có những cái thuật ngữ, những cái từ ngữ riêng biệt, mà nó đi tới tận cùng của chân lý. Ôi trùng dương tràn ngập cả lòng ta, một ngày sống đủ 100 mùa hạ. Cái tâm của cái người mà nhân từ, của cái người biết ơn á, của người thanh tịnh á, giống như cái biển cả. Cho nên ôi trùng dương tràn ngập cả lòng ta, một ngày sống đủ 100 mùa hạ. Nhìn cái gì cũng mới á, nhìn cái gì cũng lạ, nhìn cái gì cũng thấy giống như mới gặp lần đầu á. Thì người đó sống một ngày mà đủ 100 mùa hạ, tức là một ngày mà là 100 năm. 100 năm là một ngày. Tại vì mỗi giây mỗi phút là mới hết. Nhưng mà mình cứ đem những cái kiến thức, những cái thành kiến, những cái ý tưởng của mình á, mình phủ lấp nó lên, cho nên nó không có cái tốt đẹp như vậy màu nữa. Cho nên một ngày mình sống chỉ có ngày thôi, hoặc là sống trong cái phiền não, chứ không thể sống một ngày 100 năm được. Mà Ngài nói là ôi là một ngày mà đủ 100 mùa hạ. Trong nhà thiền là một niệm muôn năm, muôn năm một niệm. Tại cái tâm của ta lúc nào cũng tĩnh lặng, mà cái chỗ tĩnh lặng, cái hiện giờ để đây là chứa đựng cả ngàn thu. Cái hiện giờ đó nó chứa đựng ngàn thu. 1 triệu, 1 ức, 1 tỷ năm sau cũng ngay cái hiện giờ. Cho nên một ngày sống đủ 100 mùa. Còn mình không sống với cái hiện giờ, mà mình móc những cái thành kiến cổ. Ví dụ như người đó đã thương quý mình hay gì đó, thì dù có làm sai làm trật đi nữa, mình cũng thấy người đó là tốt. Mà người đó mà mình ghét, mình không thích, thì dù cho có làm trúng làm tốt mình nữa, rồi mình nhìn cũng thấy là họ làm trật hết trơn. Nó không còn cái hồn nhiên trong sáng nữa, nó mất cái bản chất trong sáng hồn nhiên. Nên cái người sống được với cái tâm trong sáng hồn nhiên á, là cái giây phút hiện giờ nó chứa đựng ngàn thu, rất là vui. Quý anh em có nghe cái tiếng chim hót không? Có nghe cái lúc không tiếng không? Ba cái đó không có khác. Sống được với cái tầm biết sáng ngời tĩnh lặng của mình đó là mênh mông, là vô tận. Còn sống với những cái ý niệm, những cái tư tưởng lăng xăng á, đó là hữu hạn, là ràng buộc, là khổ đau. Hai cái câu cuối rất là lạ. Trên gương mặt anh tôi thấy gương mặt tôi, gương mặt người yêu thương mến lạ. Sao trên gương mặt anh mà tôi thấy gương mặt tôi? Giờ mình thành sửa lại: trên gương mặt bà già tôi thấy gương mặt tôi.
Sao hai mà có một?
Sao hai mà có một?
Tất cả tiếng sinh cũng có một. Một hơi thở thôi.
Bà già không là tiến bộ dữ ha.
Thầy giảng con bắt trước con biết gì không?
À, nói tới cái nguyên lý vạn vật đồng nhất thể. Khi mình chưa hiểu đạo, mình với người là khác. Anh là anh, còn tôi là tôi. Mi là mi, còn tớ là tớ. Đây là tôi nói cái cảnh giới thâm sâu và cảnh giới chân thật của Phật Pháp. Khi hiểu đạo rồi, trên mặt người khác có gương mặt của mình. Giờ tôi nói cái bình dị đơn giản thôi nha. Trên mặt bà già có gương mặt của tôi. Giờ mới vừa nói gì cái bà cười, cái giờ mình thành cười theo. Trong cái cười đó nó gặp nhau. Thì mình gặp cái người đó tươi tắn vui vẻ với mình, cái tự nhiên sao? Mà tươi tắn vui vẻ lại, trong cái cười đó nó gặp nhau. Cái chỗ đó là một. Trên gương mặt anh tôi thấy gương mặt tôi, rõ ràng đi chứ. Gương mặt anh cười, gương mặt tôi cười lại, đó hai cái cười đó. Hai cái lúc đầu nó đâu có cười, cười qua cái này cười lại. Cho nên á, Đức Phật á cầm hoa sen mỉm cười, Ngài Ca Diếp á cười mỉm. Đó là trên gương mặt Đức Phật có gương mặt Ngài Ca Diếp. Trên gương mặt Ngài Ca Diếp có gương mặt của Đức Phật. Đơn giản như vậy. Gương mặt người yêu thương mến lạ. À, cái yêu thương này không phải cái yêu thương bình thường của ái nhiệm, của ràng buộc. Ở đây là cái yêu thương của đồng thể đại bi. Cái tình thương bao la khi thấy muôn loài cùng một thể, cùng một cái tâm biết sáng suốt như nhau. sống được như vậy đó rất là vui, sống được như vậy đó rất là tươi, sống được như vậy rất là an, sống được như vậy đó rất là lạc. Sống được như vậy đó là trùng dương tràn ngập cả cõi lòng. Đừng có để những cái ý nghĩ, những cái tư tưởng nó cột chặt lấy cái tâm vĩ đại vô biên của mình. Cho nên ở chỗ này quý đệ phải để ý, không học Phật pháp không được, phải học cho nhiều, phải nghe cho lắm, học nghe cái chánh pháp, quân tập hàng ngày ngày vô đi, rồi từ từ nhân cách đạo đức, cái nhìn của mình, cái nghĩ của mình, cái tâm của mình nó sẽ mở rộng. Nam mô A Di Đà Phật.